Trùng sinh chi nha nổi, chương 1564, điểm tương tự của cường nhân chính trị, góc truyện audio.com, đừng thấy cận hữu vi thường ngày tùy tiện kỳ thực hành sự vẫn rất có trình tự và có tầm nhìn xa. Bất kể là ủy thác cho em trai của Trung Hải Vận là Trung Hải Tinh đảm nhiệm tổng giám đốc Tinh Vũ hay là để Trung Hải Vận mình Trần Gia Trận đảm nhiệm chủ tịch cận hữu vi đều có chuẩn bị ở phía sau. Đó chính là hơn 50% cổ phần của Tinh Vũ đã được cận hữu vi vững vàng khống chế trong tay. Đương nhiên, tên không phải là Cận Hữu Vi mà thay đổi tên của một người khác. Hôm nay thời cơ đã đến, Cận Tú Thực về hưu, văn kiện của Trung ương cấm vợ chồng con cái của cán bộ lãnh đạo đã không có tác dụng với Cận Hữu Vi cho nên Cận Công Tử lập tức chuyển toàn bộ cổ phần lên danh nghĩa của mình, lấy cổ phần ưu thế tuyệt đối đảm nhiệm chủ tịch công ty Điền Sản Tinh Vũ. Trung Hải vẫn biết rõ Cận Hữu Vi không tin mình nhưng cũng đành chịu. Trung Hải vẫn chỉ có chút khôn vặt nhưng nói đến tâm cơ thâm trầm, đa mưu túc trí thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Cận Hữu Vi. Đời này, muốn bò đến trên đầu Cận Hữu Vi để mà làm mưa làm gió đã không còn gì mà trông cậy vào. Cũng may Cận Công Tử cũng chỉ thu hồi những gì vốn thuộc về mình, đối với Trung Hải vẫn cũng không có cử động gì quá phận. Trung Hải vẫn là bà trẻ của Cận gia, cũng vẫn là phó chủ tịch của Tinh Vũ. Cận Hữu Vi cũng không hạn chế số tiền bạc cô ta rút ra từ tài khoản công ty. Trên phương diện sinh hoạt cuộc sống, Trung Hải vẫn rất thoải mái. Đây cũng là chỗ cao minh của Cận Công Tử, lưu lại cho người ta hy vọng, không làm đến tuyệt tình. Nuôi vợ bé là một chuyện, chia rẽ hoàn toàn gia đình của mình lại là một chuyện khác, Cận Công Tử sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Trung Hải vẫn có tức giận mấy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà không có biện pháp. Tuy nhiên, mặc dù Cận Tú Thực đã về hưu, nếu nói trên ý nghĩa nghiêm khắc thì Cận Hữu Vi đã trở thành một thương nhân thuần túy, không mang theo một chút màu sắc chính trị nào, đây cũng chỉ lừa gạt người thường mà thôi, ở trong mắt của quan lớn giới chính trị, dấu vết chính trị trên người Cận Hữu Vi vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Liễu Tuấn không hy vọng hành trình đến Nga lần này của mình bởi vì nguyên nhân này mà bị ảnh hưởng. Mọi việc đều phải phân nặng nhẹ, Cận Công Tử cũng không tức giận, chỉ đề cử Khang Kính Ái cho Liễu Tuấn. Lão Khang này còn là người rất thú vị, cũng rất biết tiến lui, chỉ ít đối với Thẩm Nguyệt Sơn quan tâm rất đúng chỗ, sau khi thực phẩm của Thẩm Nguyệt Sơn được đưa vào siêu thị Ngân Hải, lượng tiêu thụ đã tăng nhiều, vượt xa lúc trước khi hợp tác với Trương Thu. Nếu Lão Khang đã là bạn thân, tại thời khắc mấu chốt Cận Công Tử cũng muốn cất nhắc hắn, để cho hắn bước lên tuyến của Liễu Tuấn. Tại TP Ngọc Lan thậm chí toàn bộ tỉnh A cũng không biết có bao nhiêu người làm ăn, trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận trước mặt Liễu Bí Thư, nhưng nếu như không phải là cơ duyên xảo hợp không có người đắc lực giới thiệu, vậy thì ngay cả muốn đứng cạnh Liễu Tuấn cũng khó. Ngoại trừ đầu tư, Liễu Tuấn cũng rất hy vọng có thể đưa vào ST. Petersburg kỹ thuật và nhân tài. Nền công nghiệp nặng của Nga cực kỳ phát đạt, khu khai phá Hoa Lâm đang được coi là căn cứ để kiến thiết công nghiệp nặng, phân bộ của công ty sắt thép Thự Quang và tổng công ty phát triển công thương nghiệp Đằng Phi cũng trú tại khu khai phá Hoa Lâm, đã đặt cơ sở kiên cố, nếu như có thể từ Nga tiến cử thêm. Góc truyện audio.com, một nhóm nhân tài kỹ thuật có kỹ thuật tiên tiến và thuần thục thì đối với kiến thiết và phát triển của khu khai phá Hoa Lâm không thể nghi ngờ có thể có được tác dụng xúc tiến rất tốt. Ngoài ra, Liễu Tuấn còn hy vọng có thể tiến hành hợp tác tại lĩnh vực văn hóa. TPST, Petersburg là cửa sổ đối mặt với châu Âu, văn hóa sâu đậm TP Ngọc Lan có rất nhiều chỗ có thể tham khảo. Toàn bộ công việc hợp tác đàm phán cụ thể đều do Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Thị trưởng Thường vụ Trung Vĩnh Minh chủ trì. Năng lực công tác của Trung Vĩnh Minh vẫn rất mạnh, Liễu Tuấn tương đối tín nhiệm hắn. Sau khi gặp Antonina, Trung Vĩnh Minh lập tức xuất lĩnh người phụ trách của bộ môn chức năng chính phủ cùng với những xí nghiệp gia của Khang Kính Ái cùng nhân viên có liên quan của TPST. Petersburg tiến hành đàm phán mậu dịch cụ thể. Liễu Bí Thư trái lại tương đối nhàn hạ cùng đi với Andrew tiên sinh đại biểu đặc biệt của Tổng thống Putin bắt đầu du lãm các khu danh thắng nổi tiếng của ST. Petersburg, căn cứ theo an bài của phía Nga Tổng thống Putin phải ngày mai mới có thể chạy tới từ Moscow, hội ngộ cùng Liễu Bí Thư. Buổi chiều ngày hôm nay và buổi sáng ngày mai chính là thời gian Liễu Bí Thư được nhàn nhã. Phàm là những nơi nổi tiếng nhất của ST, Petersburg, Liễu Bí Thư đều biểu thị sự hứng thú say mê. Tỷ như tuần dương hạm đội Aurora còn gọi là chiến hạm dạng đông, đã được chính quyền Sa Hoàng Nga quốc bắn phát pháo đầu tiên trong CMT-10 Nga chính là thứ Liễu Bí Thư rất muốn xem. Tuần dương hạm Aurora nguyên là tuần dương hạm của hạm đội Baltic, chiếc tuần dương hạm truyền kỳ này đã trải qua 3 lần cách mạng và 4 trận chiến tranh, bởi vì được tham gia vào CMT-10 Nga mà nổi tiếng hậu thế. Năm 1900 được hạ thủy tại xưởng đóng tàu hải quân ST. Petersburg, 2 năm sau mới đưa vào chiến tranh, hạm trưởng dài 124 mét, rộng 18 mét, trọng tải 6. 713 tấn, vận tốc 20 km/h, trang bị có rất nhiều khẩu pháo 150mm và 75mm. Aurora có ý là ánh bình minh hoặc ánh dạng đông, ở trong thần thoại La Mã Aurora là nữ thần mặt trời. Tại cách mạng tháng 2 năm 1917, thủy binh của tuần dương hạm Aurora phát động khởi nghĩa tham gia đấu tranh lật đổ Sa Hoàng. Ngày 6 tháng 11 năm 1917, quan binh của Aurora chấp hành mệnh lệnh của Ủy ban quân sự cách mạng chuyển quân hạm đến cửa sông Neva, bỏ neo dưới cầu Nikolaev. Ngày 7 tháng 11 lịch Nga là ngày 25 tháng 10, đài phát thanh trên tàu phát tin công bố thư của công dân Nga do Lenin khởi thảo. 21:45 đêm đó tuần dương hạm Aurora tiên phong nã pháo vào cung điện mùa đông, lúc đó là chính phủ lâm thời sở tại, mở màn cho CMT-10. Từ năm 1948 đến nay, Aurora xem như chiến hạm kỷ niệm của CMT-10 và được bỏ neo vĩnh viễn tại bờ sông Neva, cũng trở thành bảo tàng hải quân cung cấp cho du khách tham quan. Liễu Bí Thư đi cùng với Andrew và các nhân viên phía Nga, leo lên tuần dương hạm Aurora, vuốt ve chiến hạm cổ xưa đã trải qua trăm năm tang thương, có phần cảm thán nói với Andrew. Andrew tiên sinh, ở chỗ này tôi cảm nhận được một cỗ di trinh đang dâng trào. Chắc là một cảm giác rất yomos. Andrew hơi giật mình, bí thư các hạ, lời nói của ngài giống như đúc lời nói của Tổng thống Putin khi đứng trên chiến hạm này. Liễu Tuấn liền mỉm cười, thật không, đúng vậy, bí thư các hạ, xem ra đây là các nhân vật chính trị cường đại có cùng tư tưởng. Andrew rất nghiêm nghị nói, Liễu Tuấn chỉ cười cũng không nói gì. Tiểu Thanh cũng từng nói qua, nhìn qua Putin và Liễu Tuấn giống nhau, đều là một loại người cường thế cố chấp tràn ngập. Góc truyện audio.com Di trinh chiến đấu, tham quan hết tuần dương hạm Aurora, Liễu Tuấn đề xuất muốn đi tham quan cung điện mùa đông nổi tiếng tại St. Petersburg. Andrew mỉm cười nói, bí thư các hạ, ngày hôm nay tôi kiến nghị tạm thời không tham quan cung điện mùa đông. Buổi trưa ngày mai Tổng thống Putin sẽ chạy tới, sẽ dùng cơm trưa với ngài, buổi chiều ngài Tổng thống sẽ đích thân cùng đi với bí thư các hạ tham quan cung điện mùa đông. Liễu Tuấn hơi giật mình, trong an bài hành trình trước đây không có cái này. Andrew hiển nhiên cũng nhìn ra sự kinh ngạc của Liễu Tuấn, liền giải thích. Bí thư các hạ, đây là điều Tổng thống Putin vừa mới nói cho chúng tôi biết. Tổng thống nói trước đây khi viếng thăm TP Ngọc Lan đã nhận được sự tiếp đãi rất nhiệt tình của các hạ cùng với nhân dân TP Ngọc Lan. Ngài Tổng thống rất hy vọng có thể nhân cơ hội này mà biểu thị cảm tạ của Ngài Tổng thống đối với bí thư các hạ. Liễu Tuấn liền mỉm cười. Tổng thống tiên sinh quá khách khí, tôi rất cảm ơn sự thâm tình hậu nghị của Tổng thống tiên sinh. Nếu Putin đã có phần thâm ý này, Liễu Bí Thư đương nhiên là từ chối thì bất kính, lập tức không đến cung điện mùa đông tham quan nữa mà cùng đi với đám người Andrew, hăng hái bừng bừng tham quan khu nội thành St. Petersburg, ẩm thực tại TP St. Petersburg có rất nhiều hương vị cho nên lực mê hoặc đối với Bí Thư các hạ cũng rất lớn. St. Petersburg là bến tàu lớn nhất của Nga, thủy sản phong phú, chủng loại phong phú nhất là cá hồi. Thịt của cá khô mặn tương tự như cá hồi, ăn kèm với bánh mì thì rất đặc sắc. Tại St. Petersburg, thuận tiện nhất chính là thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ, hương vị rất đặc biệt. Tại mỗi cửa ra vào tàu điện ngầm cũng có mấy quầy hàng. Tại một cửa vào tàu điện ngầm, Liễu Bí Thư rất hứng thú nhấm nháp loại mỹ thực này. Thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ rất đặc sắc, trên thanh sắt xiên đầy thịt gà, thịt dê rồi dùng lò điện nướng. Nhóm Liễu Bí Thư đi tới trước một tiệm thịt nướng, ông chủ tiệm thấy tư thế này cũng biết người tới bất phàm, nhất định là du khách nước ngoài có thân phận địa vị, trên mặt liền nở nụ cười sáng lạn. Lập tức chuẩn bị một số thịt gà và thịt dê đã được nướng thơm ngào ngạt bày trên một cái đĩa mỏng, sau đó lại phối hợp một ít cà rốt và các gia vị khác cuốn thành một thịt cuốn rồi cung kính đưa cho khách. Bí Thư các hạ vừa nếm, quả nhiên mùi vị thơm ngon, hương khí đậm đà. Mà theo Andrew giới thiệu, loại món ăn này không đặt, chỉ gần 30 đồng rúp có thể mua được một phần, có thể làm một bữa cơm trưa, nếu như uống thêm chút rượu vodka nổi tiếng của Nga thì không gì tuyệt vời bằng. Tuy nhiên đối với đề nghị này của Andrew, bí thư các hạ xin miễn. Rượu sái của Trung tướng Hải Hướng Quân đã làm cho bí thư các hạ trong lòng run sợ, Liễu bí thư đã quen lấp dạ dày bằng thịt và cơm, đâu có kham nổi hàng độc hại như vodka. Đối với thói quen uống rượu của người Nga, Liễu Bí Thư tràn đầy lĩnh hội. Tối hôm qua trên bữa tiệc đón gió, những nam chính khách Nga chỉ coi vodka như nước trắng, Bí Thư các hạ nhìn thấy mà líu lưỡi. Buổi chiều đã xem thỏa thuê cảnh sắc phong tình, nhấm nháp ẩm thực muôn màu muôn vẻ của St. Petersburg. Tâm tình Liễu Bí Thư rất là hớn hở khi trở lại khách sạn ngủ, sau bữa tối tiếp đãi đại biểu đặc biệt do Tiểu Thanh phái tới. Đại biểu đặc biệt này dáng dấp khoảng chừng ngoài 30 tuổi, nhìn qua rất khôn khéo lão luyện, tự xưng họ Từ, rất kính cẩn báo cáo cho Liễu Tuấn tình. Góc truyện audio.com, huống công tác của phân bộ tập đoàn Thịnh Nghiệp đặt tại ST Petersburg, mời Liễu bí thư chỉ thị. Đại biểu đặc biệt này đương nhiên là Tâm Phúc mà Liễu Tổng Tài vô cùng tín nhiệm, có lẽ không rõ ràng lắm quan hệ thực sự giữa Liễu Bí Thư và Liễu Tổng Tài, nhưng lại rất rõ Liễu Tuấn và Liễu Thanh đều là đại nhân vật đi ra từ một thôn nhỏ trong nước gọi là Liễu Gia Sơn, vì vậy thái độ đặc biệt kính cẩn. Liễu Tuấn rất tán thành đối với công tác của hắn, lại thuận miệng phân phó vài hạng mục phải chú ý, sau đó vị đại biểu đặc biệt lĩnh mệnh ra việc cách chương.